không lâu, chúng tôi có dịp gặp lại một thiếu nữ mới lập gia đình được khoảng 2 năm. Khi chúng tôi hỏi thăm đời sống gia đình như thế nào, có vui không? Cô vợ trẻ trả lời, cô ơi, lúc còn là người yêu của nhau thì khác, nhưng khi thành vợ chồng, sống chung với nhau dưới một mái nhà, lại là một chuyện khác. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước vẻ thất vọng của thiếu nữ, nên hỏi thêm, thì nàng nói, suốt mấy năm quen nhau, cháu nghĩ là cháu biết anh ấy rõ, nhưng đúng ra khi về sống chung với nhau, mới thật sự biết con người thật của nhau. Có lẽ một số quý vị lập gia đình đã lâu cũng đồng ý với lời nhận xét này. Khi còn là người yêu của nhau, hai bạn trẻ chưa thật sự đụng chạm với thực tế, chưa đối diện với những nan đề của đời sống, nên cái gì cũng đẹp, cũng dễ dàng chấp nhận, dễ dàng thuận thảo với nhau. Khi thành vợ thành chồng rồi, tình yêu của hai người không còn thơ mộng như người ta thường mô tả trong những bài thơ, bài nhạc. Trái lại, lúc đó, đôi vợ chồng trẻ phải đối diện với những trách nhiệm, với khó khăn, lo lắng, bệnh tật, với những quyết định của cuộc sống hàng ngày. Và lúc đó chúng ta mới thật sự biết rõ vợ hay chồng của mình là người như thế nào. Vì lý do đó, khi quyết định bước vào hôn nhân, các bạn cần tránh những điều sau đây. Thứ nhất, đừng quyết định kết hôn khi hai người biết về nhau quá ít và quá hạn hẹp. Có nhiều người biết nhau đã khá lâu mà khi về sống chung còn bỡ ngỡ và thất vọng. Thì nếu chưa biết nhau nhiều mà bằng lòng lập gia đình với nhau là điều nguy hiểm vô cùng. Có hai bạn trẻ kia quen nhau trong tiệc cưới của một người bà con. Sau đám cưới mỗi người trở về thành phố của mình và tiếp tục viết thư, liên lạc điện thoại với nhau. Một năm sau hai người bắt đầu bàn đến chuyện làm đám hỏi rồi đám cưới. Quyết định trong trường hợp này không phải là một quyết định khôn ngoan. Lý do là vì hai người tuy biết nhau khá lâu, nhưng không thật sự biết nhau trong từng hoàn cảnh sống. Qua thư từ, điện thoại và hình ảnh, chúng ta chỉ nhìn thấy cái hay, cái đẹp bên ngoài, và chỉ biết được phần nào về nhau, chứ chưa thật sự biết rõ nhau. Có những người quen nhau trong một thời gian ngắn, như 5-6 tháng, mà đã muốn tiến đến hôn nhân. Cũng có người tuy quen nhau lâu nhưng không có dịp gần gũi để biết rõ tính tình của nhau. Trong những trường hợp này, nếu quyết định bước vào hôn nhân, các bạn có thể sẽ thất vọng khi khám phá ra những điều không hay nơi người bạn đời của mình. Một trường hợp khác, hai thanh niên thiếu nữ nọ quen biết nhau ở một kỳ trại. Vì cả hai đều hơi lớn tuổi nên khi gặp nhau, họ tin rằng đây là người Chúa đã chọn cho mình. Từ đó hai người tiếp tục liên lạc bằng thư từ và điện thoại. Nửa năm sau, họ hẹn gặp nhau trong một dịp hè, và sau kỳ gặp gỡ đó cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Vì cả hai đều đã trên 30 tuổi nên cha mẹ cũng tán thành. Thế rồi hai người chọn ngày cưới và chuẩn bị mọi việc. Sau khi cưới nhau về, đôi vợ chồng mới gặp rất nhiều khó khăn, vì khi sống chung, họ mới khám phá ra rằng tuy có cùng một niềm tin, nhưng hai người khác nhau rất nhiều về tính tình, sở thích và triết lý sống. Một trường hợp khác, một thiếu nữ kia yêu chàng trai học cùng lớp. Hai người gặp nhau trong khung cảnh đại học rất là đẹp và thơ mộng. Sau đó không lâu, chàng thanh niên phải đi nghĩa vụ. Đôi bạn trẻ không được ở gần bên nhau nhưng vẫn liên lạc thư từ, tình yêu vẫn nồng thắm. Khi chàng xin được phép, hai người làm đám cưới. Cưới xong, sống bên nhau vài tuần, chàng thanh niên vì trách nhiệm lại phải đi xa nhà. Hai vợ chồng thương nhớ nhau, trao đổi cho nhau rất nhiều thư từ. Cuối cùng, khi chàng thanh niên được giải ngũ, hai vợ chồng mới thật sự được sống bên nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian sống bên cạnh nhau, hôn nhân của hai người bắt đầu gặp khó khăn. Vì lúc đó, người vợ mới khám phá ra rằng chồng mình là người ích kỷ, độc tài và rất nóng tính. Người chồng cũng không thỏa lòng vì thấy vợ không mềm mại, dịu hiền như chàng vẫn tưởng. Sau này cả hai vợ chồng đều than. Yêu nhau khá lâu, nhưng vì ít gần gũi không biết rõ tính tình của nhau nên bây giờ phải khổ. Một điều khác các bạn cần nên tránh là đừng quyết định lập gia đình khi chưa thể tự lập về kinh tế. Đây là điều mà những người trẻ đang yêu thường không nghĩ đến. Chúng ta thường nghe người ta ca tụng hai quả tim vàng trong một túp lều tranh. Nhưng trong thực tế không có điều này. Nếu vì hoàn cảnh bất ngờ bị mất việc làm, hoặc vì hoạn nạn mà nghèo thiếu, thì vợ chồng cần thông cảm và giúp nhau vượt qua khó khăn. Nhưng nếu chưa học hành xong, chưa có công ăn việc làm mà muốn có gia đình riêng, thì thật là một quyết định thiếu khôn ngoan. Một gia đình như vậy khó có thể hạnh phúc, vì nỗi lo lắng của miếng cơm manh áo sẽ cướp mất niềm vui trong đời sống. Hơn nữa, chúng ta phải nhìn vấn đề cách thực tế. Sau khi lấy nhau, đôi vợ chồng trẻ sẽ có con cái, nhu cầu của gia đình sẽ gia tăng. Và vì bận lo cho con nhỏ, người vợ không thể đi làm hay đi buôn bán để phụ với chồng, sự thiếu thốn lại càng nhiều hơn nữa. Đó là chưa kể đến khi con đau ốm phải lo thuốc men, tiền bác sĩ, nhà thương, vân vân. Nhiều người quá túng thiếu nên phải vay mượn để đáp ứng nhu cầu trong gia đình. Vì thế đã nghèo thiếu lại thêm nợ nần. Lúc đó vợ chồng dễ sinh ra phiền trách nhau, đổ lỗi cho nhau, và hạnh phúc gia đình cũng không còn. Vì những khó khăn nêu trên, dù các bạn yêu nhau đã khá lâu, nhưng nếu học hành chưa xong, có lẽ nên cố gắng lo chuyện học hành trước. Khi nào học xong và có việc làm vững vàng, lúc đó hẳn tính đến chuyện lập gia đình. Nhiều người học chỉ còn một năm hay nửa năm, nhưng không chờ đợi, nghĩ rằng lập gia đình rồi sẽ học tiếp. Nhưng khi có gia đình rồi, không tiếp tục việc học được nữa, nên sau này phải hối tiếc mãi. Điều thứ ba, các bạn cần tránh là đừng lập gia đình với người quá khác biệt với mình. Trước hết chúng tôi nói về khác biệt về tuổi tác. Thông thường chúng ta thấy vợ chồng cách nhau một vài tuổi, và thường là chồng lớn hơn vợ. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp vợ lớn hơn chồng. Khi vợ chồng chỉ cách nhau đôi ba tuổi, sự cách biệt này không mấy quan trọng. Vì hai vợ chồng cùng một lứa tuổi, nên có thể thông cảm với nhau dễ dàng khi đi qua từng giai đoạn của đời sống. Khi còn là thanh niên, cũng như khi bước vào tuổi trung niên, tráng niên, rồi đến tuổi cao niên, đôi vợ chồng ngang tuổi nhau không gặp trở ngại khi phải thay đổi đời sống và thay đổi các hoạt động cho thích ứng với tuổi tác. Ví dụ như khi còn trẻ, hai vợ chồng thích đi cắm trại, chơi thể thao, đi du ngoạn, du lịch, vân vân. Đến khi lớn tuổi, họ đều muốn thay thế những sinh hoạt ngoài trời bằng những sinh hoạt khác, trầm lặng và nhẹ nhàng hơn. Rồi khi cao tuổi hơn, cơ thể có nhiều thay đổi, lại phải đối phó với bệnh tật. Vợ chồng dễ thông cảm với nhau, và vì thế có thể giúp nhau thích ứng với những giới hạn của tuổi già. Nếu vợ chồng cách nhau khoảng 8 đến 10 tuổi hay nhiều hơn nữa, đời sống vợ chồng sẽ có lúc gặp khó khăn. Khi vợ trên 20 và chồng trên 30, sự khác biệt về tình trạng sức khỏe và những sinh hoạt hàng ngày cũng như những sở thích của hai người không khác nhau bao nhiêu. Tuy nhiên, khi hai người bước vào tuổi 30 và 40, hoặc một người 40, một người 50, chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt lớn lao. Có một thanh niên kia đến 35 tuổi mới cưới vợ, và vợ của anh mới vừa 20. Khoảng 5 năm đầu hai vợ chồng sống rất là vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng sau đó, trong khi người vợ trẻ mới 25 tuổi còn khỏe mạnh, tươi trẻ, thích tham dự các sinh hoạt của tuổi thanh niên, thì người chồng đã 40. Những sinh hoạt của thanh niên không còn thích hợp với anh, vì thế anh không muốn đi đâu cả. Người chồng này thương vợ và thông cảm với vợ, nên cho vợ tự do đi tham dự các sinh hoạt nào nàng muốn. Tuy nhiên, vì hai người hướng về hai lối sinh hoạt khác nhau, có những sở thích khác nhau, có những người bạn khác nhau, nên dần dần trở thành xa nhau. Dù hai vợ chồng vẫn sống đầm ấm bên nhau, nhưng trong tâm tư ý tưởng, lối suy nghĩ của họ bắt đầu xa cách nhau. Trong việc chăm sóc và chơi đùa với con cái, khi vợ chồng cách biệt nhau về tuổi tác, cũng dễ gặp khó khăn. Trong khi người vợ trẻ còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thì người chồng dễ mệt mỏi và chậm chạp, vì thế không thể giúp vợ chăm sóc con như điều người vợ mong muốn. Có những thiếu nữ muốn lấy chồng lớn tuổi hơn mình thật nhiều, để sau này không bị thấy là mình già hơn chồng. Sự tính toán như thế cũng không hẳn là khôn ngoan. Tuy tình yêu có thể vượt thắng những khác biệt về tuổi tác, nhưng vợ chồng cũng không thể tránh được những điều không vui, không thích hợp nếu cách tuổi nhau quá nhiều. Trong những tuần gần đây, chúng tôi có chia sẻ với các bạn trẻ về những điều các bạn cần để ý và cần tránh khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Trước hết, khi muốn đi chung đường đời với một người, chúng ta cần biết rõ về người đó. Chúng ta không những cần biết người bạn đời tương lai của mình là ai, có đời sống như thế nào, nhưng chúng ta cũng cần biết tính tình, thói quen, cách sống và cách người đó cư xử với người trong gia đình. Và quan trọng hơn cả, chúng ta cần biết rõ đời sống tình cảm của người đó. Chẳng hạn người đó đã có người yêu chưa, có đang yêu ai không, và có thật sự yêu thương mình hay không. Công nương Diana đã bước vào một hôn nhân không tình yêu. Cô cũng không biết gì về quá khứ đời sống tình cảm của chồng, vì thế đã bị phản bội ngay từ buổi đầu. Ngoài ra chúng tôi cũng chia sẻ về những điều các bạn trẻ sắp lập gia đình cần tránh. Chẳng hạn như tránh bước vào hôn nhân cách quá vội vàng, khi mới biết nhau một thời gian ngắn. Cũng không nên lấy vợ lấy chồng để làm vừa lòng một người nào, hay để được hưởng một lợi lộc nào đó. Và quan trọng hơn cả, đừng lập gia đình với người quá cách biệt với mình. Chẳng hạn như quá cách biệt về tuổi tác, về học vấn, địa vị trong xã hội, khác biệt về sở thích, niềm tin và mục tiêu trong đời sống. Nàng Diana đã lấy một người chồng quá cách biệt với nàng về tuổi tác, địa vị, cách sống, sở thích, mục tiêu cho đời sống, cũng như nhiều phương diện khác. Chính vì thế mà hai vợ chồng, dù là đôi trai tài gái sắc, sống trong cung điện huy hoàng, trên ngọc ngà châu báu, nhưng ngay từ buổi đầu hai người đã là hai tâm hồn cô đơn, sống trong hai thế giới cách biệt. Thái tử Charles và công nương Diana có tất cả những gì mà nhiều người trên trần gian này mơ ước. Nhưng hạnh phúc thật là điều họ đeo đuổi, tìm kiếm mà không bao giờ có. Nhìn lại cuộc đời của công nương Diana, một mặt chúng ta thương cho người đàn bà bạc phước, nhưng mặt khác, chúng ta cảm tạ Chúa vì hạnh phúc là điều không thể lấy tiền bạc mua được. Và vì lẽ đó, dù nghèo nàn, dù tầm thường, chúng ta vẫn có thể hưởng được hạnh phúc Chúa dành cho chúng ta. Trở lại vấn đề của chúng ta, đó là để tránh những khó khăn trong đời sống vợ chồng, các bạn nên tránh lập gia đình với người quá cách biệt với mình. Tuần trước chúng tôi đã nói về những khó khăn khi vợ chồng quá cách biệt nhau về tuổi tác. Hôm nay xin nói về những phương diện khác. Sự cách biệt về học vấn hay kiến thức chẳng hạn, cũng có thể khiến quan hệ vợ chồng có nhiều điều bất lợi. Nếu chồng học cao hơn vợ chút đỉnh, khó khăn trong đời sống thường không đáng kể, vì vị trí của người đàn bà trong gia đình là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Thật ra, chồng học cao hơn vợ và có địa vị cao hơn vợ là điều tốt. Yếu tố này dễ khiến người vợ phục tùng chồng hơn. Tuy nhiên, nếu chồng là người học thức cao, còn vợ là người ít học, sự chia sẻ và thông cảm giữa hai vợ chồng cũng khó đạt đến chỗ đầy trọn. Vì muốn hôn nhân hạnh phúc, hai người không những là vợ chồng, nhưng cũng phải là bạn của nhau, có thể trao đổi với nhau về nhiều vấn đề. Trong những gia đình mà chồng học cao, biết nhiều, thích nghiên cứu điều này điều kia, còn vợ chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, chỉ chú ý đến tiền bạc, áo quần, chứ không thích đọc sách, học hỏi, không để ý những vấn đề thuộc phạm vi của chồng, thì giữa vợ chồng thường dễ có sự ngăn cách. Có một ông chồng kia cưới một người vợ thật đẹp. Trong khi ông là giáo sư đại học, thì cô vợ chỉ mới học hết tiểu học. Những năm đầu, tình yêu còn mới mẻ, hai vợ chồng còn có nhiều điều chia sẻ với nhau. Nhưng sau đó vì nhu cầu công việc, người chồng phải dành nhiều thời giờ đọc sách, nghiên cứu. Dần dần hai vợ chồng không có điều gì chung để chia sẻ với nhau. Kiến thức của người chồng ngày càng gia tăng, trong khi người vợ chỉ để ý đến những chuyện tầm thường như áo quần, tóc tai, nữ trang, mỹ phẩm, v.v. Dù muốn, người chồng cũng không thể chia sẻ với vợ những hiểu biết của mình, vì vợ không thể nào hiểu được. Dần dần hai người chỉ là vợ chồng chứ không còn là bạn của nhau nữa. Một điều khác bạn cũng cần để ý, đó là trường hợp vợ học cao hơn chồng. Nếu người vợ tế nhị, khiêm nhường, không quá hãnh diện về học vấn của mình, và vẫn giữ vai trò người vợ trong gia đình theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, gia đình sẽ vẫn hạnh phúc. Trái lại, nếu người vợ lúc nào cũng ra vẻ là mình hiểu biết hơn, trí thức hơn, sẽ dễ khiến người chồng tự ái, mặc cảm, và vì thế quan hệ vợ chồng dễ bị căng thẳng hoặc tổn thương, nhất là khi đối diện với những vấn đề liên quan đến kiến thức của hai người. Nếu bạn và người yêu có những sở thích quá cách biệt nhau, sự cách biệt đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Chẳng hạn như người vợ thích một cuộc sống an nhàn, vui với gia đình bên cạnh chồng con, trong khi đó người chồng không muốn ở nhà với vợ con, nhưng thích phiêu lưu, nay đi nơi này, mai thử chuyện khác. Những sở thích khác nhau như thế sẽ lôi kéo mỗi người đi một hướng. Có khi người này thích bạn bè, tiệc tùng, đám đông, trong khi người kia chỉ thích ở một mình, thích nơi yên tĩnh vắng vẻ. Nếu không thay đổi và không chiều nhau, hai ý thích khác biệt đó sẽ khiến vợ chồng phiền giận nhau và dần dần cách xa nhau. Nếu một người thích trẻ con và muốn có đông con, còn người kia không thích trẻ con, nên không muốn có con, hoặc không thích có nhiều con. Hai ý thích này cũng dễ đưa đến xung đột giữa vợ chồng. Một điều khác các bạn cần để ý là khác biệt về mục tiêu hay lý tưởng trong đời sống. Dù ý thức hay không, mỗi chúng ta đều có một mục tiêu cho đời sống của mình. Có người muốn tận lực làm việc để được giàu có, để hơn bạn bè, để người chung quanh thán phục. Có người thì lại không ham tiền bạc, nhưng muốn thu thập kiến thức trên đời, muốn học thật cao. Người thì muốn làm chính trị. Mỗi người muốn đạt đến đỉnh danh vọng trong một môi trường nào đó. Nhưng ngược lại cũng có những người thích sống đơn giản, không ganh đua với ai, không chú ý đến tiền bạc vật chất, nhưng đặt một mục tiêu cao đẹp hơn, muốn sống cho tha nhân, muốn dâng cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa. Các bạn cần biết rõ mục tiêu hay lý tưởng sống của người bạn đời tương lai. Vì nếu vợ chồng có những mục tiêu khác nhau, sẽ rất khó đi chung đường và khó có thể giúp nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Vì lý do đó, bạn và người yêu cần nói cho nhau biết những ước mơ hay mục tiêu mà mình mong ước thực hiện trong cuộc đời, để hai người không ngỡ ngàng khi thấy mình có những mục tiêu quá khác nhau, và không ân hận vì người bạn đời đã làm hỏng mục tiêu của mình. Nếu hai người yêu nhau một thời gian mới biết mình có những điều quá khác biệt nhau, thì trước khi quyết định lấy nhau, các bạn nên suy nghĩ lại, xem những khác biệt đó sẽ ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình, và các bạn cần làm gì để giảm bớt những cách biệt đó. Một điều khác nữa các bạn cần để ý khi quyết định lập gia đình là nếu cha mẹ các bạn hoặc các vị lãnh đạo tinh thần không tán thành cuộc hôn nhân của bạn, các bạn nên dừng lại, cân nhắc vấn đề, suy nghĩ về ý kiến của cha mẹ và những người liên hệ. Đừng vì mù quáng hoặc nông nổi mà bỏ ngoài tai lời khuyên của người lớn, xem thường ý kiến của cha mẹ để làm theo ý mình. Người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm nên có cái nhìn và có những hiểu biết mà người trẻ tuổi không có. Nghe lời khuyên dạy của người lớn sẽ đem đến cho các bạn nhiều lợi ích. Hơn nữa, trừ những trường hợp ngoại lệ, thường thường cha mẹ và người lớn góp ý kiến và lời khuyên là vì yêu thương chúng ta, không muốn chúng ta phải khổ vì quyết định sai lầm. Các ngôn Tây Phương có câu, đời sống quá ngắn, chúng ta không có đủ ngày tháng để làm tất cả lầm lỗi, vì thế chúng ta cần học kinh nghiệm và nghe lời khuyên của những người đi trước. Lời Thánh Kinh cũng dạy, hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Tóm lại, khi quyết định lập gia đình, các bạn cần cẩn thận, cân nhắc, và nếu được, tránh những điều sau đây. Thứ nhất, đừng quyết định tiến tới hôn nhân một cách vội vàng. Thứ hai, đừng lập gia đình khi còn quá trẻ. Thứ ba, đừng lập gia đình để chạy trốn khó khăn hay để che lấp khuyết điểm của mình. Thứ tư, đừng quyết định lập gia đình để làm vui lòng người khác. Thứ năm, đừng quyết định lấy nhau khi chưa biết rõ nhau. Thứ sáu, đừng quyết định lập gia đình khi chưa có thể tự lập về kinh tế. Thứ bảy, đừng lập gia đình với người quá khác biệt với mình. Thứ tám, đừng xem thường ý kiến của phụ huynh hoặc người chung quanh. Và thứ chín, đừng thúc đẩy một người thay đổi niềm tin để mình có thể kết hôn với người đó. Chúng tôi ước mong rằng các bạn đã nhìn thấy nguy hại của những người lập gia đình cách vội vàng, thiếu cân nhắc cẩn thận và không chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa. Vì thế, các bạn sẽ không đi vào những vết xe đổ đó. Trước mọi quyết định của đời sống, chúng ta cần thực hành nguyên tắc sau đây của Thánh Kinh. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Đang vô tư đi trên lối mòn, nhìn trời xanh ngôi bao la, nhìn bao núi non xa vời. Thế giới hãy cất tiếng hát về tình Chúa Cha. Chiều hôm nay nhỏ lên đường phố nao nức người qua, tiếng thơm bét con gà chen nhau nhịp nhàng. Chữ nhật phù dương dâng cao làm ngây ngất bao tâm hồn. Lớn lên bác ai cứu Chúa tràn ngập không gian. Ô tình yêu, ô tình yêu. Lớn lên bác ai cứu Chúa, ôi bao là tình Chúa. Và lòng người muôn đời. yêu chú tôi. Hàng cà phê đến Paris tìm đến những phút bình yên. Bên sông sen bờ bờ trôi theo phố mơ. Nhìn theo con sông đênh đênh trôi đi phút giây êm đềm. Chỉ có bác ai cứu chúa ngàn lời không phai. Chiều hôm nay Cali nắng chiều ấm đại dương. Sóng miên man vô tư đua nhau vỗ bờ. Nhìn nhanh trên nắng buổi trưa lượn thơ áng mây xa vời. Chỉ có bác ai cứu chúa ngàn đời không vơi. Ô tình yêu. Về bác ai cứu chúa, ôi bao la tình chúa. Ô tình yêu, ô tình yêu, soi vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu chúa tôi.
Thank you for tôi.